pháp luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh nỗ lực tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, trong năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục có sự khởi sắc, đạt được kết quả khá toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, ghi nhận của phóng viên chương mục. Ủy ban nhân dân tỉnh luôn tập trung giải quyết những vấn đề có tính cốt lõi, cũng như tiếp tục tháo gỡ những vấn đề cấp bách hỗ trợ người dân doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong các hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, qua đó giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nổi bật đó là công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều đổi mới theo phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, liên thông trực tuyến thực chất và hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính là điểm sáng trong năm 2023, góp phần đáng kể vào thành công chung của cải cách hành chính. Kỹ thuật, kỹ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực hiệu quả được nâng lên với những đổi mới trong phương thức điều hành. Cải cách tài chính công tiếp tục được chú trọng, tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số nguồn thu được quản lý khai thác tốt, thu đúng, thu đủ, thu văn minh theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt được một số kết quả tích cực, nhất là đối với kết quả của đề án 06, đem lại lợi ích thiết thực cho công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần tập trung khắc phục. Lãnh đạo một số cơ quan đơn vị địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác cải cách hành chính. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhưng chưa được rà soát, đề xuất đơn giản hóa và bãi bỏ. Vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm kéo dài, gây trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. Công tác sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy vẫn còn mang tính cơ học, hiệu quả chưa cao. Những người tinh giản chủ yếu là những người gần đến tuổi nghỉ hưu, chưa có một đánh giá khách quan nghiêm túc về sự đáp ứng yêu cầu của đội ngũ cán bộ công chức viên chức để thực hiện việc sắp xếp cho phù hợp. Tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa tách bạch được phương thức quản trị của các đơn vị sự nghiệp công lập với quản lý nhà nước. Việc xây dựng, chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều hành còn chậm, thiếu thống nhất, một số hệ thống thông tin mang tính nền tảng chậm triển khai, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu kể cả tại các doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong ba đột phá chiến lược được xác định trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Để triển khai thực hiện, bảo đảm có trọng tâm trọng điểm với các giải pháp đột phá, tập trung rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách, tăng cường và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với nhân dân doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh, những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tế. Chú trọng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng nhất cho nhà đầu tư doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về đổi mới cơ chế một cửa liên thông trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, ưu tiên đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng kết quả số hóa và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thực chất việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, triển khai hiệu quả mô hình thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính và mô hình hành chính phục vụ người dân, tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, rà soát đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức để bố trí sắp xếp phù hợp, bảo đảm đúng người đúng việc. Tăng cường công tác kiểm tra thanh tra công vụ, gắn siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng trùng đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số và kế hoạch thực hiện đề án 06. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cũng đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung đổi mới sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp công tác cải cách hành chính năm 2024, hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng hành chính dân chủ chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chủ động linh hoạt đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó góp phần đưa luật biên phòng Việt Nam bám rễ ăn sâu vào đời sống. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thông tin phổ biến rộng rãi có chiều sâu các nội dung cơ bản của luật biên phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ Biên phòng Việt Nam đã phát động cuộc thi tìm hiểu luật biên phòng Việt Nam bằng hình thức trực tuyến từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023. Nội dung thi là các nội dung cơ bản của luật biên phòng Việt Nam, một số quy định của pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Sau khi được phát động, các cơ quan đơn vị và 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tích cực nghiên cứu các nội dung của luật biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan để tham gia cuộc thi. Thiếu úy Bùi Đình Nhu, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn chia sẻ, việc tham gia cuộc thi giúp tôi có điều kiện hệ thống lại các kiến thức liên quan để phục vụ tốt hơn công tác tham mưu và tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật thời gian đến, mang lại hiệu quả, chất lượng hơn. Để tạo sức lan tỏa cho cuộc thi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, tuyên truyền hướng dẫn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức viên chức người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Thanh Liêm cho biết, hầu hết cơ sở giáo dục trên địa bàn đều đã tổ chức cho công chức viên chức học sinh sinh viên người lao động của đơn vị tham gia đầy đủ các vòng thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cuộc thi này mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhất là khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm với chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong tuần 1 và 2 của cuộc thi tìm hiểu luật biên phòng Việt Nam, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Mỹ Linh, phòng chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh và bà Đặng Thị Kim Hoa, 72 tuổi, cán bộ hưu trí ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn đã đạt giải ba. Trung tá Nguyễn Trần Thiện Nhân, phòng chính trị và Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh đoạt giải khuyến khích. Theo bà Đặng Thị Kim Hoa, đạt giải thưởng là điều rất mừng, nhưng mục đích chính của tôi khi tham gia cuộc thi là để hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và việc hỗ trợ các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đại tá Nguyễn Thủy Vũ, chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, ngoài yêu cầu toàn lực lượng tích cực tham gia cuộc thi, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác vận động quần chúng của các cơ quan đơn vị phải nghiên cứu sâu kỹ các nội dung của luật và các quy định liên quan. Vì đội ngũ này còn thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở trong thời gian đến. thực hiện đề án tổ chức tập huấn chuyên sâu tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đề án thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam. Trong đó, tỉnh đã gắn việc thực hiện đề án với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, công tác biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với vai trò là cơ quan thường trực đề án, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ đảng viên, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh huyện và cán bộ chiến sĩ toàn tỉnh. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam bằng nhiều hình thức như hội nghị trực tiếp, trực tuyến, thông qua hệ thống loa, truyền thanh ở các xã phường thị trấn, khu vực biên giới, qua pano áp phích tờ rơi. Nội dung tuyên truyền cũng được chọn lọc và triển khai ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Bên cạnh đó, theo Đại tá Nguyễn Thủy Vũ, các đồn biên phòng trên tuyến biển của tỉnh còn chủ động triển khai các tổ đội công tác đến nhà dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cụ thể nội dung của luật. Riêng phòng chính trị đã cấp phát 14.100 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam. Phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã khu vực biên giới biển của tỉnh tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp các đoàn thể tổ chức được 3 hội thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam bằng hình thức sân khấu hóa. Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định, nhờ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nên ý thức bảo vệ giữ gìn biên giới quốc gia đã thấm sâu vào lòng dân ở khu vực biên giới biển. Để đạt được mục tiêu hướng đến mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trọng tâm trọng điểm, bám sát mục tiêu nhiệm vụ của Luật Biên phòng Việt Nam để luật bám rễ, ăn sâu vào đời sống xã hội, huy động được mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.